À, hay ra ôn bài qua lần trước của thầy đi. Cái phần vì đạo sư tâm linh còn có gì nữa không hả chị Du ơi? Phần theo chân vị thầy tâm linh mọi người còn vấn đề gì không? Minh ở trước Minh bảo theo chân vị thầy tâm linh còn cái gì phải hỏi Minh nhỉ? Em bảo có phần nào đánh bôi xanh bôi vàng gì ở bài trước không? Thì đưa lên đây luôn.
Tuổi của các chị bây giờ là tuổi em đúng không? Em về từ ngày hết là hai cái sợ
Linh
à, Linh chồng, Linh chồng là bạn của anh. Bạn của anh. Nó tưởng là
Yến, Yến là bạn của anh.
Kìa, cái đang hỏi chị ơi, có ai đến không thì em lên. Bà Du. Cái Lan nó đang hỏi còn ai đến nữa không để nó lên.
Sao hả?
Cái Lan nó đang hỏi là còn ai đến nữa không để nó lên. Thế chị Hương nhắn cho em cho nó cái.
Chị nhắn
Minh ơi, cái phần mà lần trước Minh bảo bôi xanh bôi vàng là phần nào? Chị không có đây, không mở được. Vậy em đọc nó lên, nó là cái gì? Từ nhá. Đấy là phần vị thầy tâm linh đúng không? Đây nhá, vị thầy tâm linh. Không, để xem lại cái phần trong này, thầy trong sách đã. À, theo chân một vị thầy tâm linh này. Cái phần thực hành và tinh tấn này, xong rồi cái phần chuẩn bị đúng không? Đâu nhỉ? Hôm qua chị vừa rồi đã cái chỗ. Đấy, nó là nghe và quán chiếu đấy. Đúng không? Chuẩn bị thì có nghĩa là nhận được những bài giảng của Bồ Đề Tâm thì cái phần chuẩn bị là thầy nói rõ nhất rồi này. Thế còn cái phần lội lạc với cả... đấy chính là hệ quả, chính là lợi lạc đấy. Thế còn hiện thực bài giảng chính là lắng nghe đấy. Lắng nghe và thực hành là chính là hiện thực bài giảng đấy. Chính trong này nha, lắng nghe và thực hành tin quyết giáo pháp sẽ được coi như chữa lành căn bệnh. Do đó chúng ta tránh được những lỗi lầm, mà lỗi lầm đó giống như một cái nồi lật úp xuống một cái nồi thùng và một cái nồi đầy thuốc độc. Còn chuẩn bị của thầy có chuẩn bị là nhận những bài giảng về tâm bồ đề này, tâm trí của giác ngộ này. Đấy thì chắc là có thiếu cái chỗ đấy, có thể là lắng nghe và thực hành là trước cái phần mà ba cái nồi. Cái nồi đầy thuốc độc, cái nồi lật úp xuống với cả cái nồi gì lần trước thì nói ba hay bốn cái thật nồi gì đấy. À cái bình, xin lỗi, lần trước thầy nói là cái bình.
Một cái là có nước bẩn, một cái là đầy nước bẩn, một cái là úp xuống.
Chị nói to lên tí. Một cái đầu tiên là nồi này, nồi bẩn đúng không? Một cái đầu tiên là bẩn đúng không?
Cuối cùng mới bẩn. Nồi đầu tiên là nồi bị nứt.
Nứt đúng rồi, nứt bao nhiêu nó giảm ra hết đúng rồi. Và tai nặng sang tai kia. Đúng rồi. Nứt.
bình thứ ba là bình chứa đoạn nước bẩn rồi.
Lan tóc chị ơi, khóa cửa rồi, ai xuống mở cửa em với thì em bó tay rồi.
Chị ơi, cửa khóa rồi, ai xuống mở em
bó tay rồi nhá. Các bà ở đấy giải quyết.
Châu khóa rồi, châu khóa này.
Cái phần nhá, mọi người chú ý hộ em cái phần mà trong cái phần mà cái phần mới này rồi này. Tôi giới thiệu phần 4, cái phần 4. Phương tiện nhá. Cái phần phương tiện này, tất cả những bài giảng đại thừa được bao hàm trong việc trưởng dưỡng Bồ đề tâm ấy ạ. Với cả một cái trên này thầy có nói là một vài thực hành là đối tượng của việc trưởng dưỡng tâm trí này, một vài thực hành là phương tiện để trưởng dưỡng tâm trí, một vài thực hành để luyện tập trưởng dưỡng tâm trí, một vài thực hành là kết quả lợi ích trưởng dưỡng tâm trí, một vài thực hành là kết quả của trưởng dưỡng tâm trí. Vậy tất cả những bài giảng đại thừa được bao hàm trong việc trưởng dưỡng tâm trí Bồ đề tâm. Đấy thì cái Bồ đề tâm đấy thì thầy có nói rõ là nó sẽ chia ra làm hai cái là Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm hạnh. Thì Bồ đề tâm hạnh là 6 ba la mật. Còn Bồ đề tâm nguyện thì là gồm có 5 cái mà hôm qua chị đưa cho Minh thêm vào là Minh đọc lên cho mọi người đi. Năm cái tên nhất là đầu tiên là cái gì nhỉ? Không từ bỏ chúng sinh từ đáy tim này. Hồi nhớ tác dụng đúng không? Hồi nhớ tác dụng của lợi lạc của Bồ đề tâm, tích lũy hai công đức. Tránh tất cả những cái hành vi bất thiện hạnh và thực hành những hành vi thiện hạnh đúng không? Đấy, chỉ là năm cái yếu tố của Bồ đề tâm nguyện nó là như vậy ạ.
Hôm
nay của mình là ngày bao nhiêu nhỉ?
Ngày 11.
Đúng rồi, à, tháng 8. Em nhắn cho thầy cốt nhá. Mọi người còn câu hỏi gì ở bên đấy không ạ? Khi đi học không có bút rồi bác Hương. Bác Hương đi học không có bút rồi.
Thảo ơi, Thọ đi học.
Dạ.
Thọ đi học.
Ôi dồi ôi, thế thì chắc hôm nay mưa to gió lớn rồi, bạn không về có khác. Bà Thọ đi học, hôm nay bão về rồi. Ba giờ đã. Tôi đọc kinh Phổ Hiền. Chả sao cả, đọc ngày hôm đấy là được.
Đảm bảo hôm nay vào cấp 10. Thu cả Thọ đều đi học. Vãi cơm à? Vãi chưa?
Vãi rồi. Vãi cơm à?
Thế là nả Thu thực hành đều chưa?
Đối tượng nó xâm nhập cái là lại đọc về vợ nó không thấy lắm. Còn đọc về thì nó không biết. Thứ là vì là nghe của nghe đến nên là ông nhiều lắm.
Hoàng còn câu hỏi gì về bài ghi chép về bài giảng gì không?
Kể cả ông có thì mình cũng vẫn phải ấy. Cái này cũng nữa là ông có.
Kìa, mọi người ơi, thầy lên rồi ạ. Mà bây giờ em chả nhìn thấy thầy ở đâu. Hoàng Minh ở đâu em cũng không nhìn thấy nốt, chả biết tại sao. Không, trong cái này của chị không nhìn được.
Đổ nước ra cho anh, đổ nước ra cho anh. Đổ nước ra cho
anh. Tại sao nhở, tại sao của chị không nhìn được nhiều. Cả làng ơi, thầy lên rồi nhá. Hôm trước là mình đã học hết vì thầy tâm linh là cội nguồn tất cả những bài giảng của giới hạnh rồi đúng không nhỉ? Hôm nay là vào là những đối trị cho bám chấp của cuộc đời này đúng không ạ?
Không chút nào hỏi lắm là để cho bám chấp thương mạng.
Mình chỉ phải bật participant lên chị mới nhìn, còn chị không nhìn được là có những ai hiện lên trên cái màn hình của chị. À, ở dưới chuồng mình muốn chia chia nhau ra.
Hôm nay nó không tắt được tiếng
này. Em dưới này phải mình lừa thướn.
Xe là...
ngồi cho hành. Nhưng mà như thế sẽ không tắm được sạc. À, Kinh Phổ Hiền, em Linh đang bảo làm ơn gửi cho em cái Kinh Phổ Hiền. Bây giờ lấy đâu ra Kinh Phổ Hiền mà gửi cho em được bây giờ? Quá nhiều, mình không nhìn thấy cái gì ở đây là thế nào. Không, thì cháy ra, cháu xoay ra. Nhưng vấn đề bây giờ chị còn chẳng nghe thấy thầy nói gì là thế nào. Cả nhà đã nghe thấy ai thấy, nghe thấy thầy nói gì không ạ? Không vấn đề, nhưng vấn đề là chị không nghe được ý. Bây giờ đã nghe thấy thầy nói cái gì đâu. Ừ, chị tìm cái tai nghe đã. Không không, chỉ có cái này của chị có, nhưng mà bình thường chị phải nghe được ở đây. Bây giờ cái hộp bút của chị cũng đi đâu nữa, phải đi tìm cái đấy để nghe đã. Không không, tai nghe chị có. Tại sao nhỉ? Hết cỡ volume rồi mà không nghe thấy gì thì không nghe. On rồi. Không, của chị vẫn để loa ngoài mà. Morn. Bên lớp Lê Thánh Tông mấy thì chị nghe được, nhưng mà chị không nghe được thầy nói gì cả. Vấn đề là chị thấy. Không thấy thầy nói gì luôn ấy. Không biết. Cả làng đã thấy thầy nói gì chưa ạ? Kenpo là
yes.
Okay, I can't hear you because I think that I cannot hear you. So just why I, okay. I want to make a test.
Okay.
I try again because I want to put it out the your phone so people here they can listen.
Okay.
Oh, now bây giờ thầy nói chị không nghe được. Không, thầy vừa nói okay, chị lắp headphone mà chị nghe được nhưng mà bỏ headphone. Can you try it again, Kendall?
What?
No, I cannot hear anything. I think that I have to put the earphone. One moment, please.
I can hear you.
Okay, now it's okay.
I can hear you really loud.
No, it's okay. No, it's okay. Từ nhá, lần trước là phải dạy mình đến đâu nhỉ? À, nếu như không có bồ đề tâm vài tính chất chư Phật, chúng ta không gặp được một vị đạo sư tâm linh, chúng ta không có khả năng trở thành Phật. Vị đạo sư tâm linh, từ đấy chính là cái phần giới thiệu phần 4 đấy. I think that we can start.
Yes.
Mọi người ơi, đọc khai kinh nhé. Bây giờ bố lòng dòng nhất là giới chủ. Lòng dòng nhất giới chủ và cùng sướng nhất không hình cho chị quyền hoa. Nhưng mà vấn đề chị đang học sao? Lên hết chưa?
Hả? Ok.
Đọc nha. Bố phải đúng cái quyền của chị đấy nhé, bố phải rồi. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn đó. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, chứng quả chính biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Cũng dạy lễ Phật mọi người ơi. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri, cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri, cầu mong nhanh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Ta là đàng mua chế bê để nó ba chế bê ghê. Tha ba đàng tham chế khuyên ba ba đu cho ba chế ba. Tham cha ki se o chế bê. Ba nam khá đàng nhiên bê xem chế tham chế. Đê hoa đàng đền đu ngên đàng đền. Như đu la na bê ba yam đa bê. Sâu bê chan chú rin bôn chế thô ba. Từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho tới thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Đề chê đu sang ma ghê ki ba du lu ma mi sung ke wa la gu. Ma si ba du lu ma mi sung ke wa la gu. Du đề rinh nê dung tê ni ma sang da sang ki ba du. Lungang ghi sung kê wa la môn. Nương nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho đến ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nương nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sange cho đăng cho ghi cho nam là chan chu ba du da ni ca su chi ba ni gin so gin pe so nam ke ro la pan che sange du ba su. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Mà nam kha đăng nhiệm phê xem trẻ tham chê đề hoa đăng đề huê dư đăng đền ba dư chi đu ngàn đăng đu ngàn nhì dư đăng đền hoa dư chi đu ngàn mê phê đề hoa đăng mi đền hoa dư chi nhê rinh cha đăng nhì đền đăng hoa ta nôm là nhê ba dư chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy hỷ phật nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san hoa đăng chô chinh sa pa đăng trê su hi rang phun chinh son hoa y kê hoa chung dê đa ki chi sa pa tham chê dâu quê chan chu chi mô.
Good evening. Last week we talk about the introduction of the main practice of the Mahayana, and generally why we are not capable to liberate ourselves from the samsara is that because we always have these four obstacles. Even we meet with a spiritual master, even we have a precious human body, even we have a working basis of a Buddha nature, still we are in the samsara because we are always with these four obstacles. Being attached to the this life pleasure, being attached to the pleasure of samsara, being attached to the peace, and being attached to the not knowing method to how to liberate it. Because of these four obstacles, we are stuck in the samsara.
Thầy chào tất cả mọi người, và thầy nói rằng là buổi trước ạ, thì chúng ta đã học, thầy đã nói cho chúng ta về cái phần phương tiện, và sau đấy thì thầy còn nói rằng là chúng ta đang nằm trong cái phần giới thiệu chủ yếu là của Đại Thừa. thì trong phần này thì có nói rằng là mặc dù là chúng ta đã có một cái cuộc sống làm người chân quý, chúng ta đã có gặp được một vị đạo sư tâm linh, chúng ta đều có như nhau cái Phật tính, thế nhưng mà vì lý do nào mà chúng ta không thể nào đạt được cái sự giải thoát cho chính chúng ta, bởi vì chúng ta luôn luôn có bốn cái che chướng không cho chúng ta, đã ngăn cho chúng ta không đạt được Phật quả. Thì bốn cái che chướng đấy thì thầy có nhắc lại là gì? Thứ nhất là chúng ta luôn luôn có những cái bám chấp vào cái lạc thú của đời sống này. Thứ hai là chúng ta luôn luôn bám chấp vào những cái khoái lạc của luân hồi. Chúng ta luôn luôn bám chấp vào cái sự yên bình, và chúng ta không biết cái cách hay là không có một cái phương tiện để biết làm thế nào để chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Chính bởi bốn cái che chướng này mà do vậy tại sao chúng ta luôn luôn là chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi là như vậy. Hai trai xong.
So Kambhoba mentioned four antidotes of the these four obstacles. And first one is being attached to this life's pleasure. We have to meditate on the impermanent. So before that, and in the last chapter is mentioned, actually all the Buddhist teaching is a part of the bodhicitta. There nothing is not belong to the bodhicitta. Some are foundation of bodhicitta, some are support of bodhicitta, some are condition of bodhicitta, some are ritual for the bodhicitta, and some are result or benefit of a bodhicitta. So today we're going to talk about the impermanent. Impermanent is a part of the foundation of the bodhicitta. There's two bodhicitta. Generally, impermanent is a foundation of all the Dharma practice. Whatever we do with the renunciation, without the understanding of the impermanent, we will not get to that correct practice. So that way we need every Dharma practice, particularly absolute bodhicitta. Without the understanding of the impermanent, we not have chance to understand the understand of the absolute bodhicitta of the Mahamudra. So if we want to be understand the what is the correct Mahamudra, or in the Mahayana tradition, we taught last time Heart Sutra. If you really want to understand the Heart Sutra of the Shunyata or emptiness, then you must understand the impermanent. Those two are really related to. So that reason, impermanent is a not you know foundation of a bodhicitta. Especially, I think my point is impermanent is a foundation of the absolute bodhicitta of a Mahamudra.
Và để đối trị lại với cả bốn cái che chướng này thì tổ Kambhoba có cho chúng ta bốn cái liều, bốn cái phương tiện để chúng ta có thể tự giải thoát cho chúng ta khỏi bốn cái che chướng này. Vậy thì bốn cái phương tiện mà tổ Kambhoba đã chỉ cho chúng ta là ở đây là gì? Để đối trị lại với cả những cái bám chấp vào những cái hoạt động của đời sống này thì chúng ta phải thiền về sự vô thường để mà đối trị lại với cả những để đối trị lại với cả những bám chấp vào khoái lạc của luân hồi thì chúng ta phải thiền về những khiếm khuyết của luân hồi và nhân và quả để đối trị lại để đối trị lại với cả bám chấp vào yên bình thì chúng ta phải thiền về sự yêu thương và từ bi để đối trị lại với cả không biết là cái làm cái cách nào để mà chúng ta đạt được giác ngộ ấy, thì chúng ta phải có những cái yếu tố khác nhau để chuẩn dưỡng cái bồ đề tâm của chúng ta. Và ở đây thì có bài hôm nay thì thầy sẽ nói về vô thường, nhưng trước khi nói về vô thường thì trong này có nói rất rõ rằng là tất cả những cái bài giảng của Đức Phật thì đều nằm trên một cái nền tảng, đó là bồ đề tâm. Tất cả những cái bài giảng về bồ Bồ Đề Tâm nó rất là quan trọng. Và vô thường thì nó cũng là một phần nằm thuộc về trong cái thực hành Bồ Đề Tâm của chúng ta. Nếu như chúng ta mà không hiểu biết về vô thường thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta thực hành được. Và Bồ Đề Tâm thì có chia ra làm hai loại, Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Nếu như chúng ta không hiểu được về vô thường thì chúng ta cũng sẽ không nắm bắt được thế nào là Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Và như là thầy đã dạy cho chúng ta ở trong cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh rồi ạ, thì đấy là một cái bài giảng rất quan trọng về tính không. Nếu như chúng ta có thể hiểu được về tính không thì chúng ta cũng sẽ nắm bắt được rất chắc chắn về vô thường. Vậy vô thường và tính không là hai cái phần rất là quan trọng. Và theo như thầy nói rằng là theo cái ý kiến riêng của thầy ý, thì cái nền nếu mà chúng ta học về vô thường ấy thì vô thường nó cũng chính là nền tảng cho Bồ Đề Tâm tuyệt đối, hay còn nói cách khác vô thường nó còn là nền tảng cho những cái bài học Đại Thủ Ấn của chúng ta là như vậy.
Also, not just only I think absolute bodhicitta, relative bodhicitta must need impermanent. Reason is without the understand of the impermanent, we're not going to have renunciation. If we don't have renunciation, no point of having bodhicitta. Bodhicitta means that you want to liberate every sentient being from the samsara. If you don't have yourself as a renunciation from the samsara, why you want to liberate other beings from samsara? So that reason also, you cannot, even you want, you cannot liberate from the samsara. So that reason, both relative bodhicitta and absolute bodhicitta must need understand of the impermanent. So that reason, one of the foundation of the bodhicitta is the impermanent.
Và không chỉ có Bồ Đề Tâm tuyệt đối thì chúng ta mới cần phải hiểu biết về vô thường. Ngay cả trong Bồ Đề Tâm tương đối chúng ta cũng phải hiểu biết rất là chắc chắn về vô thường. Tại vì sao? Nếu như chúng ta không hiểu về vô thường thì chúng ta sẽ không có cái sự từ bỏ, không có cái sự buông bỏ. Bồ Đề Tâm là khi mà chúng ta thực hành về Bồ Đề Tâm, nghĩa là chúng ta thực hành là để giải thoát chúng ta, và sau đấy giải thoát chúng ta khỏi cái luân hồi này, và chúng ta sẽ giải thoát cho tất cả chúng sinh khác. Nếu như mà chúng ta không có cái Bồ Đề Tâm thì đương nhiên chúng ta sẽ không nghĩ đến cái chuyện chúng ta sẽ giải thoát cho tất cả những chúng sinh khác trong luân hồi này. Và nếu như chúng ta không có cái sự từ bỏ, không có cái sự buông bỏ thì đương nhiên là chúng ta không thể nào mà chúng ta giải thoát được chính bản thân chúng ta. Chính vì vậy cái việc mà hiểu về Bồ Đề Tâm, cái việc mà hiểu về vô thường nó rất là quan trọng. Không chỉ là đối với cả thực hành Bồ Đề Tâm tuyệt đối mà nó còn quan trọng đối với cả Bồ Đề Tâm tương đối là như vậy.
Okay, so now we are in the chapter 4, impermanent. If you have an English book, it's page 83. I think last time when I was reading English one, I didn't pay attention that much clearly. Pronunciation or anything, because I never thought that Singaporean people are listening, and because Tao, she already read everything, so even I couldn't say correct pronunciation, she understand. But so other English listener, if you are there, and if you can look on the book, page 83, that is really good, because my reading is not good. So you don't need to translate this, Tao.
I think that a little bit so people can understand. Cái này là thầy nói chung với cả tất cả mọi người, tức là cái phần về những cái đoạn mà thầy đọc bằng tiếng Anh ấy, thì thầy đang bảo là mọi người bên kia tự đọc, còn bởi vì là thầy nói là có thể là do cái phát âm của thầy nó không tốt. Thế còn ở đây thì bởi vì là người dịch đã đọc rồi cho nên là thầy nói là thầy cũng không để ý lắm. Ok, nghe chưa? Bây giờ nhóm Ranashi mình mở cái phần vô thường nhá, ở trang 31 ạ. Chương 4 ạ.
Okay. So of those first instruction is a meditation on impermanence. Of those mean that we talk about the four antidotes. And first one is a meditation on the impermanent of the, which is a being attached to the these lives. As an antidote of the attached to these lives. In general, all composite phenomena are impermanent, Buddha said. So long as the phenomena are more than one substance or more than one pieces, and everything's impermanent, and there's no phenomena singular. So that reason, all phenomena are composite, put many things put together. Whatever many things put together, never will stay forever, have to be changed. So that way, all impermanent. Like Buddha said, oh noble monks, all the composite phenomena are impermanent. This is a Buddha's teachings. In that way, are they impermanent? In what way are they impermanent? So this is a question. How phenomena are impermanent? So said, here said, end of the accumulation is dispersions. I mean, the whatever we accumulate, one day is going to be finished. The end of the old construction is a falling. No matter how solid building you build, one day it become old and need renovate. So, and the end of the meeting is a separate. No matter how dear to you, no matter how close, but what after the meeting, someday we have to separate. No matter what. They are not, so the reason end of the meeting is separating, and end of the life is death. So this is the once we're born, have to become the death. So there is a one Indian master called the Aryadeva. He said, cause of death is a birth. If you don't want to die, don't rebirth. So that reason, whatever it hears, a life is the end of the life. Mean the life is a birth. After the birth, we live. But no matter how long we try to live, end, it have to be end with the death. So that is the reality of phenomena. Nobody can change, no matter how powerful you are, no matter how skillful you are, no matter how knowledgeable you are, still you cannot change this one.
Cái này là ở trong cái quyển pháp bảo của sự giải thoát, cái phần em dịch hôm qua ấy, chị Du. Em nói với mọi người là cái phần đấy là đang mở ra là cái phần trang 31, là cái phần nói về vô thường ạ. Thì cái vô thường ở đây thì là một trong bốn cái... bốn cái phương pháp đối trị lại với cả bốn cái che chướng của chúng ta mà để ngăn cản không cho chúng ta giải thoát khỏi cái samsara này. Và vô thường là một trong những cái pháp là để đối trị lại với cả những cái bám chấp vào cái cuộc sống này. Ở đây thì trong này có nói rằng là nhìn chung tất cả các pháp duyên hợp là vô thường. Đức Phật đã nói, này các vị tăng, mọi pháp duyên hợp là vô thường. Thế nào thì nói rằng là các pháp duyên hợp là vô thường, thì tất cả các pháp là đều là do rất nhiều những cái thành phần nó hợp lại thành một pháp, và không có một cái pháp nào tồn tại một cách độc lập cả. Cái này thì thầy đã dạy chúng ta rất kỹ trong Bát Nhã Tâm Kinh rồi. Chính vì vậy thì có thể nói rằng là tại sao khi mà các pháp mà nó là duyên hợp, nó là sự tập hợp lại của hơn một thành phần, thì đương nhiên là không bao giờ nó có thể tồn tại được mãi mãi cả, và đương nhiên có một ngày nào đấy cái sự hợp thành của nó sẽ bắt buộc phải tan rã ra. Thế cái cách tan rã thì trong này có hỏi rằng là bằng cách nào chúng là vô thường, thì đấy là một cái câu hỏi là làm như thế nào. Thì cái khi mà tất cả các cái duyên hợp lại như vậy, thì một ngày những cái duyên hợp đấy nó sẽ phải bắt buộc tan rã ra, thì tất cả mọi sự nó sẽ là kết thúc. Ví dụ ở đây có dùng những ví dụ là gì, khi mà chúng ta có cái sự tích lũy, thì kết thúc của sự tích lũy là đương nhiên một ngày nào đấy chúng ta cũng không thể tích lũy được nữa, thì nó cũng sẽ chấm dứt. Khi mà tất cả những cái sự xây dựng, kết thúc của nó là sự sụp đổ. Tại sao lại như vậy? Khi mà chúng ta xây lên một cái gì đấy thì đương nhiên một ngày nào đấy nó cũng sẽ phải cũ đi, và nó cũ đi rồi thì nó cũng sẽ phải hỏng thì nó sẽ phải sụp xuống. Và tất cả những cái cuộc gặp gỡ thì đương nhiên chúng ta có thể gặp gỡ nhau một ngày, hai ngày, có thể là chúng ta gặp gỡ nhau có thể trong một đời, thế nhưng mà kết thúc của những cái cuộc gặp gỡ thì đương nhiên là chúng ta phải chia tay nhau, không thể nào chúng ta có thể gặp nhau mãi mãi được cả. Cũng như vậy, kết thúc của cuộc sống thì, của sự sống thì là cái chết, và khi đã sinh ra thì đương nhiên là phải có chết đi, đấy là cái quy luật của cuộc sống rồi. Ngài Arya Deva là một cái học giả lớn của Ấn Độ có nói rằng là nhân của cái chết có nghĩa là sự sinh ra, nếu như bạn không muốn chết thì bạn đừng tái sinh nữa. Đấy chính là chân lý của các pháp, không có ai có thể thay đổi được và cũng không có ai có thể nói khác đi được cả.
So here said the verse spoken intentionally says the result of the all accumulation is a dispersion, the result of the construction is a falling, all who meet together separated, and end of the life is a death. So this result, like a depression, death, and what called the falling, and those all we don't like. Whenever we experience those, it make us feel really sad, feel depression, feel unhappy. So if we don't want that feeling of unhappiness or suffering, experience of the separating, then don't make the create the cause of which is the called the meeting, which is called the creating construction. So I think this is it. We never think a result of a separation, of the feeling of separation, is come from the meeting. We never think that way. But a meeting is the cause to become separation. If we never meet, we have no suffering about separating. So this is Buddhist really teachings in the Buddhism. If you want to be free from that experience, don't create that cause and find the source of that suffering. Buddha always give in the Four Noble Truths teachings. First said source of suffering. Because if you know the source of suffering, you will find the solution of how to free from that suffering. If you don't have the source of suffering, you don't have know the source of suffering, you cannot find the solution. So here, our suffering is a separating, but what is the source of suffering is a meeting. If you don't want the suffering of the soul separating, then stop meeting. You know, if you don't want losing things, then don't create the accumulate. You know, don't accumulate them. Because if you not accumulate, you will not lose. So this is a, this teaching are really, really deep. Try to find the two methods to how to liberate us from the ultimate of permanently from the suffering, not the temporarily. So that reason, this understanding of this teaching is really, really important. Sometimes people think, oh, meditation on the impermanent and those things are for the beginner. I'm not a beginner anymore. I'm really advanced. Long as you are suffering, long as you are in the samsara, we're all beginner. I can say this one. Long as we are in the samsara, no matter how knowledgeable you are, no matter how much you learn, still you need them, this one. So especially in the meditation on the impermanent. So that reason, I think here, this is a really good instruction saying, result of the old accumulation is a dispersion. Result. Accumulation create the result of dispersion. Make sense? If you don't want that result, don't accumulate. So same thing is a result of the death is a create by the birth. If you don't want to death, don't be born in the samsara. So this is a really, really deep actually teachings.
Ở đây thì thầy có đọc lại cái phần ở trong sách ạ, tức là kết quả của mọi sự tích lũy là tan rã, kết quả của cái cuối cùng của sự xây dựng là sụp đổ, tất cả những cuộc gặp gỡ rồi cũng kết thúc là chia ly, kết thúc cuộc sống là cái chết. Thì thầy có nói rằng là đấy là kết quả, À, mặc dù chúng ta trải nghiệm và chúng ta không thích, nhưng mà đương nhiên là đấy cũng đấy là một cái chân lý trong cuộc sống rồi, chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Và những cái kết thúc này nó đưa lại cho chúng ta những cái sự trầm cảm, hoặc là làm cho chúng ta cảm thấy không hạnh phúc một chút nào, và đương nhiên là chúng ta đau khổ, chúng ta không muốn điều đấy xảy ra. Thì nếu như chúng ta không muốn điều này xảy ra thì đương nhiên là đừng có tạo ra cái nhân nữa. À, bởi vì sao? Bởi vì ở đây kết quả của cái việc chia ly thì cái nhân của nó là gì? Nhân của nó là những cái cuộc gặp gỡ. Nếu như chúng ta không muốn có chia ly nữa thì tốt nhất là đừng có gặp gỡ nữa. À, nếu như mà chúng ta muốn giải thoát chúng ta thì đừng có bao giờ chúng ta tạo ra những cái nhân để làm cho chúng ta khổ đau thêm. Đấy là cũng là chính là cái những cái bài giảng rất là quan trọng của trong đạo Phật, bởi vì Đức Phật thì luôn dạy chúng ta từ cái bài đầu tiên là tứ diệu đế, hay là bốn chân lý, hay bốn sự thật. Thì trong đấy thì Đức Phật có nói là về khổ, tập, diệt và đạo. Bao giờ Đức Phật cũng nói về sự khổ đau và tìm đến cái nhân để gây ra cái sự khổ đau đấy là cái gì. Và cái cách khi mà đã tìm ra cái nhân của sự khổ đau đấy và muốn dừng cái sự khổ đau đấy thì đương nhiên là phải triệt cái nhân đấy đi. Ở đây nếu như chúng ta không muốn đau khổ bởi vì sự chia ly thì đương nhiên là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu như chúng ta không muốn tán mất, chúng ta không muốn tan rã, chúng ta không muốn mất những cái sự tích lũy thì đừng có tích lũy nữa. Đấy là cái cách để làm, đấy là cái cách để giải phóng chúng ta, mà giải phóng chúng ta một cách tuyệt đối khỏi cái luân hồi này. Và rất là nhiều người thì cho rằng là cái thiền về cái sự vô thường hay là học về vô thường này thì nó không quan trọng, bởi vì là chúng ta đã học, là những cái người đã biết quá nhiều rồi, chúng ta đã học quá lâu rồi. Cái bài học về vô thường này chỉ dành cho những cái người gọi là bắt đầu thôi. Thế còn chúng ta, những cái người đã tiến xa rồi thì chúng ta không cần phải quan trọng học về cái vô thường nữa. Thế nhưng mà chúng ta càng học nhiều, chúng ta càng tiến nhiều thì chúng ta cần phải càng quán chiếu nhiều về vô thường, bởi vì chúng ta càng học nhiều, chúng ta càng tiến xa thì chúng ta càng lún sâu vào trong luân hồi. Chính vì vậy những cái bài thiền và những cái bài giảng về vô thường này luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta, luôn luôn là những cái chỉ dẫn cho chúng ta làm thế nào để cho chúng ta không tạo thêm nhân để gây cho chúng ta đau khổ nữa. Nếu như cái sự tích lũy mà gây cho chúng ta những cái sự trầm cảm, những cái sự không hạnh phúc thì chúng ta đừng có tích lũy nữa. Nếu mà chúng ta không muốn chết thì đừng có tái sinh nữa. Tất cả những cái bài giảng của Đức Phật nó thật là sâu sắc là như vậy. Và chúng ta luôn luôn là chúng ta tìm lại cái nguồn căn nào để gây ra cho chúng ta những cái nỗi đau khổ. Và chỉ có khi mà chúng ta tìm ra được cái nguồn căn đấy và chúng ta chấm dứt được cái nguồn căn đấy thì chúng ta mới không có được những cái quả. Đấy cũng là một phần của giáo lý của Đức Phật là như vậy. Ma Cha Song.
Okay, so then he has said how do we meditate on this? So now here, meditation. Lots of people think meditation means the close eyes and stop, thought. That is a meditation. Meditation have so many different kind of why to meditate. Meditation is basically mean familiarizing. Something become familiar. Something become a part of ourselves, become a part of that. That is what is meditation mean. So here, for example, we divide it into wisdom as a three: hearing, contemplate, and meditations. We divide it into threes, not the hearing one. Listening. Understand one, experience two, realization three. First, we receive the instruction, hearing. That is through the hearing, we will have understand. But this is not ourselves. Like you, we understand lots of things, but not always with us. When we need, we forget. So that is because we understand, but we don't have experience and realization. Then another one is after the understand, then you do the meditation on the experiment. When you meditate, experiment comes, called the contemplate or wisdom of the contemplate. So when you experience, it's becoming close to you, like a when you get to the close to the fire, you experience the heat, but still you not touch the fire itself. You know, when you're close to the water, you feel like a moisture or hearing the water sound, but still your thirst is not gone. And but then one day you touch to the fire, then the heat comes. You drink to the water, then experience or realization comes. So that way, first we have to hear, then experience, and when become a realization. That all the process is called the meditations. It means the familiarizing. Whatever we are not familiar, whatever we don't have a habit, it making the habit, it making the familiar. Familiar. So that is what does meditation mean. So that way, so based on that, then we have to know how to meditate on the impermanent.
Tiếp theo ở đây thì tiếp theo còn nói rằng là chúng ta sẽ thiền như thế nào về vô thường. Nhiều người thì nghĩ rằng là thiền thì chúng ta chỉ ngồi xuống và nhắm mắt và không nghĩ gì cả. Thế nhưng mà thiền thì có rất là nhiều cách để thiền và có rất nhiều phương pháp để thiền. Thiền thì thực ra chỉ là một cái cách chúng ta lặp đi lặp lại để cho chúng ta trở nên quen thuộc, và chỉ cái phương pháp đấy trở thành một cái con đường cho chúng ta nhờ cái việc chúng ta lặp đi lặp lại. Trí tuệ của chúng ta thì có chia ra làm ba. Thứ nhất là trí tuệ chúng ta có được nhờ chúng ta nghe hiểu. Thứ hai là chúng ta có trí tuệ chúng ta có được nhờ những trải nghiệm khi chúng ta quán chiếu. Và thứ ba là trí tuệ chúng ta có được nhờ khi mà chúng ta nhận thức được qua thiền. Thì ở đây, thứ nhất là khi mà chúng ta nghe và bất cứ những cái gì thì chúng ta có thể hiểu. Thế nhưng mà hiểu ấy, chúng ta có thể hiểu rất nhiều thứ, nhưng mà cái điều mà chúng ta hiểu ấy không bao giờ nó tồn tại với cả chúng ta cả. Cho nên tại sao có những lúc mà chúng ta mặc dù chúng ta hiểu vấn đề, nhưng chúng ta không thể nào chúng ta thực hiện được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa trải nghiệm. Và những cái chúng ta nghe và hiểu đó nó chưa trở thành cái gì của chúng ta, chính chúng ta cả. Và chúng ta chưa có cái trải nghiệm. Cho nên khi mà có một vấn đề gì xảy đến thì cái việc nghe và hiểu của chúng ta lập tức là nó biến mất. Tiếp theo sau đấy là khi mà chúng ta muốn mà chúng ta có thể hiểu một cách rất là chắc chắn thì chúng ta phải quán chiếu. Chúng ta phải quán chiếu, và khi chúng ta quán chiếu về những cái điều chúng ta nghe hiểu đó thì chúng ta mới có trải nghiệm. Giống như là khi mà chúng ta tiến gần lại ngọn lửa thì chúng ta cảm thấy là có nhiệt tỏa ra. Thế nhưng mà khi mà chúng ta cảm thấy nhiệt tỏa ra nhưng chúng ta chưa sờ vào ngọn lửa, thế nhưng khi chúng ta thực tế chúng ta sờ tay vào ngọn lửa rồi thì chúng ta mới cảm thấy được là cái sự nóng của nó. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta tiến gần tới nước thì chúng ta chỉ cảm thấy rằng là nước nó có cái độ ẩm thôi, còn chúng ta cũng chả biết là cái độ ẩm đấy nó như thế nào. Thế nhưng khi chúng ta uống cái nước đấy vào thì thực tế chúng ta sẽ thấy là cái nước đấy nó rất là mát, nó rất là trong, và nó sẽ làm cho chúng ta hết khát. Khi mà chúng ta chưa làm quen, chưa tạo được thành một cái thói quen thì thiền chính là một cái cách để giúp cho chúng ta có thể làm quen hơn và tạo thành một cái thói quen. Và chính cái thói quen của thiền là tạo cho chúng ta được cái nhận thức. Và chính vì vậy ở đây chúng ta phải học cái cách là làm thế nào để thiền về vô thường là như vậy.
Okay. So the summary is classification, method of the meditation, and the beneficial effect of the meditation, and the three, these three compress all the contemplation on the impermanence.
Và ở trong sách thì có nói rằng là tóm tắt lại chúng ta thiền như thế nào về điều này, thì tóm tắt lại thì sẽ có thứ nhất là phân loại, thứ nhất là phân loại phương tiện của thiền, thứ hai là hiệu quả có ích của thiền, và có ba yếu tố mọi quán chiếu về vô thường.
Okay, so classifications, as a classification there are two types, so two different kind of impermanent meditations. Impermanence of the outer world and impermanence of the inner sentient beings. So outer world means the whatever we live, the house and place, those all the outer world. Inner sentient beings in the world, who live as sentient beings. So that way inner sentient beings. Outer and inner, container and continent, always have to do with the sentient being and the universe. So in the in addition, impermanent of the outer world is categorized into two parts, gross impermanence and a subtle impermanence. I think I can say this way. Gross impermanence is here mostly focused on the gross impermanence, a lot of them. Those are, I think, for the mainly emphasize on the beginner, because a beginner, if you don't understand the gross impermanent, and you're not going to have a special renunciation from the samsara, so then no reason to need to understand of the subtle ultimate meaning. So the reason there's a two way to emphasize in the impermanent itself.
Phân loại thì vô thường thì có hai loại. Thứ nhất là vô thường của thế giới bên ngoài, và thứ hai nữa là vô thường ở bên trong của chúng sinh. Thế vô thường của thế giới bên ngoài thì có nghĩa là tất cả những cái gì tồn tại ở bên ngoài chúng ta, ví dụ như nhà, đất nước của chúng ta. Còn cái vô thường mà của bên trong bộ chúng sinh chính là cái vô thường của trong bộ chúng ta. Và vô thường của thế giới của bên ngoài thì lại được chia ra làm hai phần, là vô thường thô và vô thường vi tế. Vô thường thô thì có nghĩa rằng là những cái điều là những cái điều là những cái rất là quan trọng đối với cả những cái người bắt đầu học tập, bởi vì tại sao, nếu như chúng ta không nhận thức được những cái vô thường thô này thì chúng ta sẽ không đủ can đảm để chúng ta từ bỏ cái luân hồi này. Và nếu như chúng ta phải hiểu được cái nghĩa một cách chắc chắn của cái vô thường thô thì chúng ta mới có thể có đủ cái can đảm để chúng ta có thể từ bỏ được cái luân hồi này.
And also inner world is also categorized in the two parts, impermanent of the other and oneself. So now method of the meditations. Impermanence of the outer world. First, consider the gross impermanence of the outer worlds. From down below this cosmic circle of the wind, up to the fourth stage of the meditative consultations. So this one is the first, I will give you some kind of image. It's an Abhidhamma tradition in the Buddhism. Our world is held by this called the wind mandala. There's a wind mandala, it's the bottom of the world. And that wind mandala holds us on the space. So that is this talking about the cosmic circle of the wind, mean the wind mandala at the bottom of our this plane. And the fourth stage of the meditative concentration is generally we divide it into samsara as three worlds or three universe or three stages. And it's called three realms, sorry. Desire realms, form realms, and formless realms. So this is a desire realm and form realm have a physical body. Formless have no physical body. So that way, here, when come to the impermanent, is not involved with the formless realms because they don't have physical body. So that way, they are not part of this gross impermanent. But when come to the subtle impermanent, they are included too. So here is, we're talking about the gross impermanent, so that way fourth stage is a form realm is divided into four. First stage of the meditative, second stage of the meditation, third stage of the meditation, fourth stage of the meditations. So form realm is divided into the four until the fourth one. Everything is destroyed. Everything is end with the what called the despair. So that reason, from the below lowest part is the wind element of the mandala, to the highest of the physically body as a fourth stage of the meditative concentration of the samsaric form realms. So those all impermanent, no matter how solitary what we feel, one day they all can be destroyed.
Và cái vô thường của bên trong chúng sinh thì cũng chia làm hai phần, là vô thường của người khác và vô thường của chính mình. Thì ở đây nói về cái phương pháp thiền thì và vô thường của thế giới bên ngoài, thì đầu tiên là chúng ta xem xét về vô thường thô của thế giới bên ngoài, từ phía dưới thấp của vòng vũ trụ của gió cho đến bốn giai đoạn của thiền tập trung, chẳng có gì khác ngoài bản chất thường hằng hay sự bền vững, không có gì là không thay đổi. Đôi khi tất cả từ giai đoạn thiền đầu tiên và thấp hơn bị phá hủy bởi lửa. Thì ở đây thì thầy nói rằng là cái vũ trụ này của chúng ta ấy, theo như trong đạo Phật ấy, thì nói là cái vũ trụ của chúng ta được tạo thành bởi một cái mặt là la gió, và chúng ta bị lưu giữ ở dưới này là bởi vì chính là những cái gió đó. Cho nên chúng ta cái mặt đá la gió nó nằm thấp ở cái tầng thấp nhất, và sau đấy thì bốn cái tầng trên đó thì là có bốn cái tầng thiền. Còn cái thế giới này của chúng ta thì chia ra làm ba cõi. Thứ nhất là cõi dục giới, thứ hai là cõi sắc giới, và thứ ba là cõi vô sắc giới. Ở cái cõi dục giới và cái cõi sắc giới thì là chúng sinh có cái thân thể vật lý. Thế còn ở cái cõi vô sắc giới thì chúng sinh không có cái thân thể vật lý. Thì chính vì vậy ở đây chỉ cái phần này thì chỉ có nói cái phần vô thường thô của thế giới bên ngoài ấy, thì những cái chúng sinh mà thuộc về cái cõi vô sắc giới thì sẽ không bị liên quan. Thế nhưng khi mà nói về những cái vô thường vi tế ấy, thì những cái chúng sinh mà thậm chí là ở cái cõi vô sắc giới này họ cũng có những cái những cái sự vô thường vi tế. Ở đây thì có nói rằng là cuối cùng ấy thì là cho dù là mọi sự vật có bản chất là nó chắc chắn đến như thế nào hay nó bền vững đến như thế nào, cuối cùng thì nó cũng sẽ bị phá hủy, và nó sẽ phá hủy bởi gió từ dưới thấp cho đến cao hơn, và đấy là chính là cũng là cái bản chất của vô thường là như vậy.
Okay. So here said, there is nothing that has the nature of a permanence or solid deity. Nothing is unchanging. Sometimes everything from the first stage to the first stage of the meditative concentration and below is destroyed by the fire. Sometimes everything from the second stage of the meditative concentration and below is destroyed by the water. Sometimes everything from the third stage of the meditative concentration below is destroyed by the wind. So this is it. When our samsara is it, there's a four kind of like a circle called the empty circle, empty part, and creation part, existent part, and destroy part. So this is a four quarter of cycle is go. When destruction part comes, sometimes it destroyed by the fire, sometimes destroyed by the wind, sometimes destroyed by the water. Our world. When our world is destroyed by the fire, it destroyed until the first stage, meditation stage of the form realms. When our world is destroyed by the water, it destroyed the second stage of the meditation state two until the below of the form realms and desire realms. When it destroyed by the wind, it destroyed from the third to below all the our plane is destroyed by the wind. So that is how destruction will come, and time to time, long period of time, and destroyed. So this is talking about that kind of destruction.
This one is destruction, destruction for meditation, or destruction for our cosmic.
Destroy the wall. Destroy this world.
Okay. Uh, ở trong sách thì có nói rằng là từ phía dưới thấp của vòng vũ trụ, của gió cho đến bốn giai đoạn của thiền tập trung, chẳng có gì khác hơn ngoài bản chất của thường hằng hay sự bền vững, không có gì là không thay đổi cả. Đôi khi tất cả từ giai đoạn thiền đầu tiên và thấp hơn bị phá hủy bởi lửa. Đôi khi tất cả từ giai đoạn thiền thứ hai hay thấp hơn bị phá hủy bởi nước. Đôi khi tất cả từ giai đoạn thiền thứ ba và thấp hơn bị phá hủy bởi gió. Thì trong cái vũ trụ của chúng ta ấy, thì có bốn cái vòng. Thứ nhất là cái vòng rỗng rang, thứ hai là cái vòng tạo tác, hay là cái vòng gọi là sinh. Tiếp theo là đến cái vòng tồn tại, hay là còn gọi là trụ. Tiếp theo là cái vòng cuối cùng là cái vòng hủy diệt. Thì đấy là bốn cái vòng để mà tạo ra được cái vũ trụ của chúng ta như vậy. Và khi cái vũ trụ của chúng ta được tạo ra như vậy thì có ba cái yếu tố nó có thể hủy diệt được. Đó là thứ nhất là lửa, thứ hai là nước, và thứ hai là gió, và thứ ba là nước. Thì khi mà lửa thì lửa nó sẽ phá hủy từ cái tầng đầu tiên và thấp hơn. Còn tiếp theo là đến nước thì nó sẽ phá hủy từ tầng thứ hai hay là thấp hơn. Thế còn gió thì nó sẽ phá hủy từ tầng thứ ba và thấp hơn. Thì đấy là cái khi mà cái vũ trụ của chúng ta nó bị phá hủy là nó cũng sẽ bị phá hủy như vậy ạ.
So this is if you don't understand, a little bit complicated.
Yes.
Yeah, because the reason is first we have to know the three realms, you know, desire realm, form realm, form realms. So we not include the here, topic is not include the destroyed, is not include the formless realm, because formless realm have no form. So now it's a here, destruction of a destroyed, of a, you know, ending of a form realm and desire realms. So sometimes our world, samsara, is this cosmetic, you know, not samsara, I'm sorry, cosmetic, this planet or universe is destroyed by the fire. Sometimes it destroyed by the water. Sometimes it destroyed by the wind. So of course, every time one destroyed by the any of those elements, desire realm all destroyed, but form realms is some destroyed, some not, based on that their conceptual, like a first stage of the meditation, they have a conceptual of analyzing conceptual is like a little bit more like a fire, so that way when fire comes they destroyed. But the second stage of the meditation, they don't have that analyzing. So that reason they're not destroyed. But the second stage have a conceptual thought as a joyful. And joyful is like a water. So that reason when they're destroyed by the water, is second stage of the meditation is destroyed. But the third stage have not that joyful of conceptual thought. So they cannot destroy it. But third stage have a conceptual thought of the breathing. You know, they have a conceptual of I'm breathing in and out, that matter of concentration. So because of that conceptual thought, when the wind destroy until the third stage. But fourth stage have not that conceptual thought. That reason from the element of the fire, water, and wind cannot destroy the fourth stage of the material constitution. What is desire realm?
Because here we don't understand really much, because they use them, they call the stage of meditation. So I think that we are like a misunderstanding, like it's really meditation or cosmetic existence. So that's why it's make us confused here.
Yeah, this is it. Yes, I know, but it later come in the more detail on this. Desire realm is a like stage like this. Okay, then above the desire realm, there's a form realms. Form realm have a four groups called the first meditation stage, second stage, third stage, fourth stage. So those four they divide into four group. So that is talking about. So this is above the desire realm. They are free from the desire realm. They are in the meditation stage. We call the form realm. So form realm is divided into four. The form realm's name is called the meditation stage of the first, second, third, fourth. So this is the talk about the form realms.
Okay. So that's why.
Yes, it's a little bit complicated. But yeah. You be patient. You will get there when you come to the later.
Yeah, because this one we apply only to meditation. Okay. Thì thầy có nói rằng là chúng ta thì có ba cái cõi. Thứ nhất là cõi dục giới, thứ hai là cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì ở đây những cái vũ trụ của chúng ta ấy, khi mà bị phá hủy bởi những cái yếu tố như là lửa, nước và gió ấy, thì là sẽ phá hủy thứ nhất là cái tầng dục giới. Thế còn đối với cái tầng mà sắc giới thì đôi khi là bị phá hủy và cũng đôi khi là không. Thì ở cái tầng mà gọi là cái tầng sắc giới đó, thì ở đây thì là có cái tầng sắc giới thì thầy nói là chia ra làm bốn nhóm, tức là có gồm có giai đoạn thiền thứ nhất, giai đoạn thiền thứ hai, giai đoạn thiền thứ ba và giai đoạn thiền thứ tư là thuộc về sắc giới. Thế ở sắc giới đó, thì khi mà những cái người nào mà đạt được cái giai đoạn thiền thứ nhất thì ở đây có nói rằng là khi mà đạt được giai đoạn thiền thứ nhất thì sẽ và thấp hơn thì sẽ bị lửa phá hủy. Thế còn đến cái giai đoạn thiền thứ đến cái giai đoạn thiền thứ hai thì là đã tìm được cái sự hỷ lạc trong đấy, thì cái tầng thiền thứ hai này sẽ bị nước phá hủy. Nước sẽ phá hủy tầng thiền thứ hai hoặc thấp hơn. Thế còn ở cái tầng thiền thứ ba thì là cái tầng thiền mà khi mà chúng ta thở, là cái tầng thiền là hít vào và thở ra, thì cái tầng thiền này sẽ bị gió phá hủy. Thế thì đấy chính là ý nghĩa của cái phần này. Và em thì có nói với thầy rằng là nó rất là khó hiểu, bởi vì khi ở đây chúng ta nhầm lẫn rằng là đấy nó tức là có cái nói ra về cái sự thiền tập trung ở đây, cho nên chúng ta nhầm lẫn đấy là cái vũ trụ bên ngoài của chúng ta hay là cái sự giai đoạn thiền của ta. Thì thầy có nói rằng là ở đây là nó nói chung là về cái vũ trụ nói chung, bởi vì cái hoạt động của vũ trụ nói chung của nó cũng chia ra làm các cái tầng là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái tầng thiền gọi là sắc giới thì chúng ta tạm hiểu là nó có bốn cái tầng thiền như vậy. Và ở cái cõi sắc giới này, vì nó có bốn cái tầng thiền như vậy, cho nên là nó sẽ bị phá hủy bởi những cái yếu tố như là trong này đã nói vừa rồi ạ. Ngài cha xong. Cực kỳ khó hiểu cái này, đau đầu.
Ok. When all is destroyed by the when the world is destroyed by the fire, it does not even leave any ash like oil consumed by the fire. When it is destroyed by the water, is a sediment like oil. Sediment is like the salt dissolved in the water. When the world is destroyed by the wind, not even tiny particle remain, like a heap of the dust blowing by the strong wind. This is explained in the treasure of the Abhidhamma. This world will be destroyed by the fire seven times, then one by the water, then it's been destroyed by the water seven times, then will be destroyed by the fire seven times. At the end, it's destroyed by the wind. So this is a little bit complicated. So if you don't understand, just forget about that. But what saying is it, our world is destroyed by the fire seven times, and this eighth time, after the seven time, one destroyed by the wind. With water, then again destroyed by the seven time with the fire, and destroyed by the water, like that repeat the seven time. When it repeat the seven time that way, and all is destroyed, last one is by the wind. So this is how element is destroying. Basically, it's saying is that the environment will destroy our world, sometimes by the fire, sometimes by the water, sometimes by the wind. So this thing is, we already seeing the small things, not a, like a bigger way, not complete destruction, but we have a lot of, you know, environment disaster. Like sometime in these days, a large area, like including California, the huge fire, and it's impossible to stop. And sometimes we have a really flood, like in Japan and large Bay Area, we get the tsunami or this water destruction. And sometimes we get the tornado, and tornado destroy the house. And those are small part of those destruction is we always see in ourselves. And but this one is talking about the bigger than that, larger than that, stronger than that, can destroy the completely.
Tiếp theo là khi thế giới bị thiêu hủy bởi lửa, không còn gì kể không còn lại gì kể cả cho, tựa như dầu bị lửa thiêu. Khi bị hủy hoại bởi nước, chẳng còn gì kể cả cặn, tựa như muối hòa vào với nước. Khi thế gian này bị hủy bởi gió, chẳng còn gì lại kể cả một phần tử, tựa như một đống bụi bị một cơn cuồng phong cuốn đi. Điều này được giải thích trong A Tỳ Đạt Ma câu sáu luận nói, thế gian này sẽ bị thiêu hủy bởi lửa 7 lần, sau đó 1 lần hủy hoại bởi nước. Khi thế gian bị tiêu hủy bởi nước 7 lần, nó sẽ bị hủy hoại 7 lần bởi lửa, và cuối cùng nó sẽ bị phá hủy bởi gió. Thì thầy có nói là cái phần trên, nếu như mà chúng ta mà vẫn cảm thấy chưa hiểu thì chúng ta tạm thời bỏ qua đi đã. Và bây giờ chúng ta nói về cái phần là khi cái thế gian của chúng ta bị tiêu hủy bởi nước, gió và lửa, thì là nó sẽ theo cái cách như thế này để nó phá hủy hoàn toàn, và nó lặp đi lặp lại. Chúng ta thì trong cuộc sống thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái cơn sóng thần, chúng ta có thể nhìn thấy những cái trận lụt, những cái cơn cuồng phong và những cái cháy rừng là những cái phần rất là nhỏ nhỏ thôi. Thế còn khi những cái thực tế, những cái điều này xảy ra ấy, thì là toàn bộ cái thế gian của chúng ta nó sẽ bị hủy hoại, không còn một cái gì sót lại nữa.
So this is also when we talk about the first stage of the meditation, second stage of the meditation is not talking about the meditation stage of our mind, talking about the physical world. So that's you have to separate.
Tức là thầy vẫn nghĩ rằng chúng ta vẫn còn chưa hiểu về các cái phần mà nói về các cái tầng thiền ấy, thì thầy nói rằng là đây là không phải là chúng ta thiền cho cái tâm trí của chúng ta, mà đây là các cái tầng thiền này để dùng để mà khi mà chúng ta chia các cái cõi ra là dục giới, sắc giới và vô sắc giới ấy, thì ở các cái cõi đấy thì nó có các cái tầng thiền khác nhau, chứ không phải là cái việc thiền cho tâm trí của chúng ta, cho nên thầy bảo là hãy hiểu như vậy thì nó sẽ đơn giản hơn ạ.
Now the question is come. Okay, every phenomena are impermanent, but the fourth stage of the place, you know, the universe is it cannot destroy by the elements. Then how it comes? The answer is here. The fourth stage of the meditative concentration will not be destroyed by the fire, water, and wind. It is self-extinguishing when its sentient being within it die. Treasurer of Abhidhamma said, impermanence of those places arise and dissolve within the sentient beings. So fourth stage is when sentient being born, their palace and everything born together. When the being from that place is died, palace and everything dissolve together. So they are come together and live, what call them, die with a lagam. You know, their own universe is when they born, they have those palaces. So when they are died from there, and they dissolve that one. So don't need to destroy by the elements.
This one is mean the formless realm, right?
No. This is still talking about the form realms. Form realm is divided into four. First, second, third is destroyed by the fire, water, wind. But fourth is cannot destroy by that because they don't have that conceptual. So how to destroy is when the beings born in the fourth stage realm, they born with their palace. When they died with the palace. Palace also dissolved. Same with their death.
But sorry, who will be born in this fourth stage?
The sentient being in the fourth stage.
Yeah, but can you give an example who will be born there? Because I cannot catch who can born the fourth stage.
So this is called the form realm sentient beings. Form realm sentient beings are divided into four stages. First, second, third, fourth, based on their meditation state. So first three have a false of a conceptual, subtle conceptual. That way they can destroy it by the elements. But fourth one don't have that conceptual. They are really state of the meditation. But their life have a limitation. Their life is not like a immortal. So that way, once they're born, they have to die one day. When they died, and they died with their place, their palace, their mandala or their universe, whatever you can call.
Okay. Tức là ở đây thì thầy có nói rằng là tới địa thứ tư của thiền định thì sẽ không bị phá hủy lửa, nước hay gió nữa. Đó là sự tự diệt khi chúng sinh trong đó chết. Đó chết. Trong A Tỳ Đạt Ma câu xá luận có nói sự vô thường của những trụ xứ này nở hoa và hòa tan vào trong chúng sinh. Hơn nữa, dường như thế gian này sẽ bị thiêu hủy bởi lửa. Thì ở đây thì thầy có nói rằng đây là cái tầng thiền thứ tư. Cái tầng thiền thứ tư này thì là sẽ không bị phá hủy bởi nước, lửa và gió. Khi mà chúng ta vẫn thuộc về trong cái cõi gọi là cái cõi sắc giới. Thế khi mà chúng ta vẫn ở trong cái cõi sắc giới mà chúng ta ở cái ba cái tầng dưới á, thì chúng ta sẽ bị nước, lửa và gió hủy hoại. Thế còn riêng ở cái tầng thứ tư này rồi, bởi vì khi những kinh ký chúng sinh nào mà ở cái tầng thiền thứ tư này rồi thì họ hoàn toàn họ không có những cái niệm. Cho nên khi họ sinh ra thì những cái trụ xứ của họ sinh ra cùng. Thế và khi họ chết đi thì những cái trụ xứ của họ cũng sẽ biến đi theo, không cần phải là nước, lửa hay là gió phá hủy, mà tự động nó phá hủy là như vậy ạ.
So basically what saying is that the longest you are in the samsara, even you have this kind of a meditation state, a really good meditation, longest you are in the samsara, still this is impermanent. Okay. Now, here, further it appearing at this world will be destroyed by the fire. The householder Peggy requires Sudra says, after one kalpa, this world, which has the nature of the space, will be become a space. Even Mount Meru will be burned and disintegrate. So, this means that in this time or this plane, destruction is destroyed by the fire.
Hơn nữa, dường như thế gian này sẽ bị thiêu hủy bởi lửa. Trong kinh gia chủ Paginin Vấn Thỉnh có nói, sau một kiếp ba của thế gian này, có bản tính là bầu không gian, sẽ trở lại thành bầu không gian, kể cả núi Tu Di cũng bị thiêu và bị tan rã. Thì thầy có nói rằng là khi mà chúng ta mà càng tồn tại lâu ở trong samsara ấy, nếu mà chúng ta có thể chúng ta đạt được tới cái tầng thiền thứ tư hay là cái tầng, nếu mà chúng ta đạt được cả cái tầng thiền thứ tư rất là tốt rồi. Thế nhưng khi mà chúng ta đạt được tới cái tầng thiền thứ tư, chúng ta cũng không thể nào tránh được cái quy luật của vô thường, và cái thế gian này của chúng ta, kể cả cái vũ trụ này của chúng ta ấy, thì cuối cùng cũng sẽ bị thiêu hủy bởi lửa.
Okay, so this one is a little bit complicated, but the main point is the thing that everything is impermanent. Then a subtle impermanent of the outer world, subtle impermanence is, it can be seen the changing of the four seasons in the rising and setting of the sun and moon and the vanishing of the instant moment. The first by the powerful appearance of the spring is this outer world, and the ground becomes soft, color become a reddish, and the grass, trees, and the vegetable are all start sprouting. This is a bad sign of the change caused by the impermanent. So in the spring, we all is a kind of like a start everything coming back in the soft and life. By the powerful appearance of the summer, the ground become the wet, the color become the green, and the tree, grass, and vegetable leave open. This is also change caused by the impermanence. In the summer, everything changed this way, like more moisture and the color also become a completely green. All the vegetable tree and everything is like a flower open, fruit is come out, and this all is because of the impermanent can happen. By the power of the autumn, the ground become hot, color become yellowish, and the tree, grass, and fruit ripening. This also significant impermanence and change of the time. By the powerful of the approach of the winter, all the ground become a frozen, color fade, and grayish, and the grass and tree grow dry. This also demonstrated and changing time impermanence. So this is it, four season change. How come the four season change comes? Four season is changing because of the impermanent. If that is a permanent, four seasons never change. Always stay same things. But nothing is permanent. Everything's impermanent. Even the four seasons, our whole environment, everything is changed because of the impermanent. So whenever change comes, you always remember, this is because of the impermanent. Everything is impermanent. Nothing is stay in the permanent.
Vô thường vi tế của thế giới bên ngoài, vô thường vi tế có thể nhìn thấy thuộc trong sự thay đổi của bốn mùa, trong sự lặn và mọc của mặt trời mặt trăng, trong sự biến mất của một khoảnh khắc. Trước tiên sự xuất hiện năng lực của mùa xuân trong thế gian bên ngoài, mặt đất trở nên mềm mại, màu sắc tươi đỏ, cỏ, cây, rau, trái, tất cả bắt đầu đâm chồi. Nhờ sự xuất hiện của mùa hè, mặt đất trở nên ẩm ướt, sắc màu trở nên xanh lá, cây, cỏ, rau, trái và những chiếc lá mở ra. Điều này là sự thay đổi do bởi nhân vô thường, nhờ năng lực của mùa thu mặt đất trở nên rắn, sắc màu chuyển sang vàng, những cây cối cỏ và quả chín, đây cũng là dấu hiệu của vô thường, sự thay đổi của thời gian. Nhờ năng lực của mùa đông tiến lại, tất cả mặt đất đông cứng, màu sắc nhạt, di chuyển sang xám xịt, những cỏ cây trở nên khô rụi, và đây cũng chỉ ra là sự thay đổi của thời gian là vô thường. Sự vô thường trong sự lặn và mọc của mặt trời và mặt trăng có nghĩa là nhờ năng lực của dạng đông, thế giới bên ngoài trở nên rõ ràng và sáng trắng, nhưng khi đêm xuống, thế giới bên ngoài chìm trong bóng tối, đó cũng là dấu hiệu của vô thường. Thì thầy còn nói rằng là bởi vì là tại sao lại có cái sự thay đổi của bốn mùa, thì đấy là nhân của nó là do vô thường. Nếu như không có vô thường thì đương nhiên là nó sẽ không thay đổi và nó sẽ cứ vĩnh viễn là mãi như thế thôi. Thế nhưng ở đây ngay cả cái cảnh quan bên ngoài của chúng ta nó cũng phải thay đổi vì tất cả nó nằm trong cái quy luật của vô thường. Vậy thì khi mà chúng ta có bất cứ một cái điều gì mà xảy đến trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta hãy ngay lập tức phải nhớ đến một cái điều rằng là gì? Mọi thứ đều là vô thường, là như vậy. Nghe chưa xong?
So then it said the impermanent in the rising and setting of the sun and the moon mean that by the power of the daybreak, this outer world is clear and white, but when the night comes, it becomes dark. This is also be a sign of the impermanent. So when sun is set, you think this is impermanent. When sun is rise, you think this is impermanent. When moon is waxing, you think this is impermanent. When moon is waxing moon, and other one is what say?
Rising, unrising.
Waxing and like a moon, you know, like new moon and full moon. So one is increasing moon become every night bigger, bigger, bigger. And one, then after the 15th of the day, So every day moon become a smaller, smaller, smaller. Yeah. Waning, waxing and a waning moon. Because of the impermanent, it happened. If that is not impermanent, never change. So everything change come around us because of the impermanent.
Và ngay cả cái sự lặn và mọc của mặt trời và mặt trăng cũng vậy. Khi mà mặt trời mọc và lặn thì chúng ta hãy nghĩ đến là sự vô thường. Và mặt trăng thì cũng vậy. Mặt trăng thì ví dụ như là theo những cái ngày trong tháng ấy, thì những cái ngày đầu tiên của tháng thì mặt trăng nó cứ nhỏ, sau đấy thì đến ngày rằm thì mặt trăng nó trở nên rất là to và rõ, sau đấy thì mặt trăng nó lại nhỏ 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 lại dần. Thì đấy cũng là cái quy luật của đấy cũng là cái quy luật của vô thường là như vậy.
So this is showing us a how to bring us to from the larger impermanent to smaller. First, talk about the universal destruction. This is happened after the long time. But then second is to talk about the each year, yearly change. Now it's a talk about the daily change. Okay. Then last one is he said, third is impermanence, seeing the vanishing of the instant moment. Each and every moment, the first moment of this world does not exist the second moment. Each moment is similarly that because of the similarity, we are deluded to the perceive them as the same, like a flowing of river. So every single moment changing. We said, oh, I met you last year. Last year, so that person is not you. And last year, meeting that person is not that person anymore. Today is completely new. Every single moment, we're changing. You know, we're not seeing that one. So this one is a really important part now. If you want to understand the ultimate meaning of the impermanent, ultimate meaning of the we call the ultimate bodhicitta of the Mahamudra, you have to understand this one. Every single instant, every phenomena are changing. Like in our body, we couldn't see that one. We couldn't perceive. But our body changes every day. So after the long period of time, if you look on your picture, then you will see, wow, how much I'm aging. It means aging means the changing. Sometimes people become a better looking, sometimes become a worse looking. Some people become, like I was 2 years ago, really heavy, and I lost some weight and become a more healthier. So it's a change, good way or bad way, or positive way or negative way. Always a change comes when you pursue, when you put effort. When we don't put effort, nothing going to be accomplish anything from that changing. So we have to take advantage of the change as a gaining our goal, pursuing our meaning of what we want. So we have to use that one. There was one master was teaching on the impermanent. And one of his disciples always said, kind of like complain in home, oh, this is impermanent and that is impermanent. And one day his daughter said, Dad, don't complain about the impermanent, because if there's no impermanent, I cannot grow up. So that way, impermanence is not only focusing on the losing or, death or negative way. You have to focus on the positive way. Like if today your day is not good, you have a bad day, meditate on the impermanent. Tomorrow will be changed because it's not permanent. If today you have a really wonderful day, don't be too arrogant because tomorrow may lose that one. So I think impermanent keep us in balance also in our life, not becoming too crazy.
Thank you. ở đây thì theo cái bài giảng ấy thì là đi từ cái rất là tổng quan cho đến từng cái cụ thể. Đầu tiên là từ cảnh quan xung quanh là bốn mùa thế giới bên ngoài thay đổi, sau đấy đi đến cái nhỏ hơn là mặt trời và mặt trăng lặn, và sau đấy thì đi tiếp đến những cái phần rất là nhỏ, ví dụ là tiếp theo là có thể nói rằng là sự điều thứ ba là sự vô thường, nhìn trong sự tan biến của một khoảnh khắc và mỗi và từng thời điểm. Thời điểm đầu tiên của thế giới không tồn tại tới giây thứ hai, mỗi một khoảnh khắc là tương tự, và bởi vì sự tương tự này nên chúng ta lầm tưởng và nhận thức chúng là một, tựa như trôi theo một dòng sông. Thì thầy có nói rằng là mỗi một cái khoảnh khắc của chúng ta nó thay đổi, và nhưng bởi vì chúng ta không nhận ra được, thì bình thường là chúng ta thường hay nói rằng là ví dụ như là chúng ta có thể nói rằng là tôi vừa gặp bạn năm ngoái, thế nhưng mà cái người của năm ngoái mà gặp không phải là bạn, bởi vì bản thân chúng ta cũng thay đổi, chúng ta thay đổi từng ngày, chúng ta thay đổi từng giờ, từng giây, thân thể của chúng ta thay đổi. Chúng ta hãy nhìn lại những cái bức ảnh của mình đi, có những cái bức ảnh của chúng ta có khi những cái bức ảnh về trước đây thì chúng ta nhìn rất là già, và bây giờ thì có thể chúng ta nhìn tươi trẻ hơn, và cũng ngược lại có thể những cái bức ảnh của chúng ta trước đây nhìn rất là tươi trẻ, còn bây giờ thì chúng ta nhìn đã là già đi. Thầy bảo là không phải là lúc nào cũng nói về vô thường, là chúng ta nói về cái khía cạnh xấu hay là cái khía cạnh tiêu cực của nó, mà đôi khi cái sự vô thường ấy nó cũng là những cái khía cạnh nó rất là tốt. Ví dụ như là thầy, bản thân thầy thì những cái năm trước đây thì thầy bảo là thầy rất là nặng nề, bởi vì cái cân nặng của thầy nó quá nặng. Thế nhưng đấy, sau đấy thì thầy tạo nên những cái nỗ lực thì cái cân nặng của thầy nó giảm đi, và thầy đã cảm thấy nó khỏe khoắn hơn và thầy thoải mái hơn. Thì thầy bảo là chúng ta phải tận dụng những cái cơ hội của vô thường để và chúng ta phải biến nó thành vàng và tận dụng tất cả những cái ngữ nghĩa của nó. Thì có một cái vị thầy khi mà giảng về vô thường á, thì có một cái người học trò luôn luôn là kêu ca là tại sao làm cũng vì vô thường cho nên là mọi thứ nó cứ thay đổi như vậy. Thì lúc đấy cái cô con gái của cái vị học giả có nói rằng là chính nhờ có vô thường thì con mới có thể lớn lên được như vậy. Thế vậy chính vì vậy cho nên là vô thường nó không chỉ đem lại một cái khía cạnh tiêu cực, mà bên cạnh đấy thì cái vô thường nó cũng đem lại một cái khía cạnh tích cực cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhìn vào cái sự vô thường theo đúng bản chất của nó. Ví dụ như là chúng ta có thể nói ngày hôm nay là một ngày rất là tệ hại, thế nhưng mà cái ngày hôm nay của chúng ta rồi nó cũng qua đi theo cái luật của vô thường, và ngày hôm nay thì đương nhiên là nó cũng có thể nó sẽ tốt lên. Bởi vì sao? Bởi vì chả có gì là tồn tại mãi mãi cả. Thế còn ngược lại, và khi mà chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay là một cái ngày tuyệt vời thì chúng ta cũng đừng nên là quá ngạo mạn, bởi vì là cái ngày tuyệt vời của chúng ta nó cũng không thể nào tồn tại mãi mãi được, và đến một ngày mai thì cũng có thể là nó cũng sẽ là trở nên là nó tệ hơn hoặc là nó tệ đi. Cái quy luật của vô thường thì nó cũng sẽ giữ cho chúng ta cân bằng, và đấy là cũng chính là cái quy luật của cuộc sống là như vậy. Nghe chưa xong?
Okay. Now this is second is called the impermanent of the inner sentient beings. Impermanent of the other from the two types of the impermanent associated with the inner sentient being. The first one is the permanence of the other. All the sentient beings in the three world are impermanent. So first we talk about the outer universe. Okay, so that way I mentioned when we talk about the meditation stage, it's talking about the place. Now it's the inner sentient beings. Sentient beings live in those places. They all is also impermanent. And there's two. Other is a, you can example as a other as a, and you can example as a yourself.
Vô thường của bên trong những chúng sinh thì gồm có vô thường của người khác và vô thường của chính và sự vô thường của bên trong. Cái vô thường của người khác là gồm có từ hai dạng vô thường liên quan đến bên trong của chúng sinh. Đầu tiên là sự vô thường của người khác. Tất cả chúng sinh trong ba cõi đều là vô thường. Trong sự đản sinh của Đức Phật thì kinh có nói là ba cõi vô thường như những áng mây của mùa thu. Thì ở đây thì đầu tiên là bắt đầu là nói đến cái sự vô thường ở bên ngoài, của cái vũ trụ bên ngoài. Thì chính vì vậy tại sao thầy nói rằng là khi mà nói về cái sự vô thường của vũ trụ bên ngoài ấy, cho nên khi mà chúng ta thiền ấy, thì bao giờ thầy cũng nói rằng là cái nơi trốn thiền của chúng ta là phải xem xét đến là cái yếu tố đầu tiên. Nghe chưa xong?
Noble Profound Representation Sutra says, three worlds are the impermanent as an autumn cloud. Autumn cloud is a specially is a most unstable. You know, summer and winter when cloud comes stay longer, but autumn, you know, cloud come and goes so fast, much faster than other seasons. So that way it's used as an autumn cloud, because autumn time actually weather change come really, really quick. So that reason, this example of the autumn cloud specifically is a reason is that. So all the phenomena are like autumn cloud, change instantly, immediately change.
Khi mà nói rằng là ba cõi vô thường như những áng mây mùa thu á, thì tại sao ở đây có dùng cái sự so sánh là như cái đá áng mây thu, bởi vì là những cái đám mây của mùa thu thì nó thay đổi rất là nhanh, và những cái đám mây của mùa hè và mùa đông thì nó ổn định một chút, thế nhưng mà những cái đám mây thu thì nó thay đổi nhanh chóng, và chính vì vậy tại sao ở đây dùng cái sự so sánh là những cái đám mây mùa thu là cái sự thay đổi nó nhanh chóng như vậy ạ. Jason.
Okay, second, impermanent oneself. We also have to go other life without a choice. This may be understood by. So we have to live this life. Sooner or later, no one can stay forever here. You know, it's better actually live someday. So why we are have to meditate on the impermanent is it's not about the living is not a big deal. But when we leave, what we can take with us, that is a big deal. Everyone had to die. When you died, whether you died with a life meaningfully or you died with a wastefully. And when you die in the next life, what you can take, good one or bad one. So if you do good things in this life, you can take that to the next life. If you do bad things in this life, you have to take that one to the next life. You have no choice. So that is the more reason is that we're talking about the impermanent. What are we going to take when end is coming? You know, what kind of result you want? What kind of rebirth you want in the next life? So that is the reason we have to meditate on the impermanent.
Tiếp theo là khám phá sự vô thường trong chính mình. Chúng ta phải chuyển sang một cuộc sống khác, không có sự lựa chọn nào cả. Điều này được hiểu rằng khám phá sự vô thường trong chính chúng ta và áp dụng sự vô thường của người khác cho chính mình. Thế khi chúng ta mà khám phá sự vô thường trong chính chúng ta ấy, thì chúng ta phải thiền điều này theo những cách sau. Thiền về cái chết, thiền về những đặc tính của cái chết, thiền về sự kiệt sức của cuộc đời này và thiền về sự chia ly. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là bất cứ những ai mà sống thì đương nhiên là sẽ phải chết. Chúng ta không có một cái sự lựa chọn nào khác cả. Đấy là cũng là một cái quy luật của vô thường. Thế và khi mà chúng ta nghĩ về vô thường thì chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta phải sống như thế nào để khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ không có những cái sự hối tiếc, hay là chúng ta sống hay là chúng ta phải chết trong một cái sự hối tiếc, bởi vì khi mà chúng ta còn sống, chúng ta đã làm chúng ta đã tạo nên những cái điều như thế nào. Thế về cái quy luật của vô thường ở đây thì ra sao? Thì chúng ta hãy nghĩ rằng là khi chúng ta chết thì chúng ta có thể đem theo được cái gì theo chúng ta, bất cứ những cái gì mà chúng ta làm tốt hay làm xấu thì sẽ đi theo chúng ta. Chúng ta hãy thiền về vô thường là như vậy. Khi mà cái thời điểm mà kết thúc của một người đến á, thì cái đấy là cái giai đoạn và chúng ta có thể mang theo được cái gì với mình, và đấy là cái kết quả của chúng ta. Đấy cũng chính là cái việc mà khi mà chúng ta đi tái sinh ở đâu cũng là do những cái gì chúng ta làm, chúng ta làm tốt hay chúng ta làm xấu. Chính vì vậy tại sao chúng ta phải luôn luôn thiền về vô thường để nhắc nhở mình như vậy. Ngài Chai Sông.
So if you are you are good practitioner, you have no fear of becoming next life. If you're not practicing really well, then you have a fear of becoming next life. It means the fear of death. I give you one example. Okay, if you have a plan tomorrow that you're going to have a picnic or something fun things, and you prepare everything ready, then you have excitement of you can't wait to come tomorrow. But if you don't have any plan and you have no clue what you're going to do, especially worst one is if you don't have any money to buy food for tomorrow, then you don't want to see the tomorrow. So this is the same as a next life or death comes. When you prepare for the your all the dharma, we have excitement of coming next life. But when we don't do anything, our life waits for this life, and we never prepare for the next life, then we have a really fear or worrying about the coming next life. So that reason, I think this is not about the, this meditation on the impermanence is not about the building fears. Meditation on the impermanence make sure you are ready for next life, your long-term benefit.
Và ở đây khi mà chúng ta thiền về sự vô thường ấy, nếu mà chúng ta là những cái hành giả mà thực hành rất là tốt, thì khi mà cái thời điểm chết đến ấy, thì chúng ta cảm thấy không có cái sự sợ hãi nào cả. Thế còn nếu như chúng ta không thực hành thì hoặc là chúng ta thực hành kém cỏi thì khi mà cái thời điểm chết nó đến ấy, thì chúng ta cảm thấy sợ hãi khi mà chúng ta phải đi sang một cái cuộc sống sau. Chúng ta hãy hình dung một cái ví dụ là như thế này: nếu như mà chúng ta có một cái dự định là ngày mai chúng ta sẽ đi chơi thì đương nhiên là chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái cuộc đi chơi của chúng ta rất là kỹ. Nếu như chúng ta không có một cái kế hoạch thì ngày hôm sau chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Thậm chí là có những người thì còn không có tiền và để mua thức ăn thì họ thậm chí họ cũng chả buồn nghĩ đến ngày mai là họ sẽ có những cái kế hoạch như thế nào cả. Khi mà chúng ta chuẩn bị rất là tốt về giáo pháp thì chúng ta sẽ sẵn sàng, và khi cái thời điểm chết đến thì chúng ta không cảm thấy sợ hãi và chúng ta đón nhận được. Thế còn những cái người mà không bao giờ thực hành ấy thì đương nhiên là khi mà cái thời điểm chết đến thì họ sợ hãi và họ lo lắng. Thiền ở đây, thiền về vô thường không phải là không phải là xây dựng nên một cái cho chúng ta một cái sự sợ hãi, mà thực sự là thiền về vô thường đem lại cho chúng ta một cái lợi ích rất là lâu dài.
So when we are kids, when I was like just entered in the monastery, and of course I'm just 12-13 years boy, I like to play. You know, always the kids have this, joy of playing. And for the adult, when see kids playing, they feel like they're wasting life. So my uncle always come round and he always said, if you have a certificate that you're not going to die, then you can waste your life like this. You can just enjoy without worrying anything. But if you don't have a certificate that you're not going to die, then you have to prepare for the next life. Which is you have to study, you have to contemplate, you have to meditate, you have to learn dharma, you have to educate yourself. So that reason, I think what he's saying was everything is impermanent, change. You have to prepare for our future by doing suitable preparation. So I think that way, for his point to us, is that you have to study dharma, make sure you learn, because that's true. Now I look my life now, I feel like I wish I have done this and that and done the, about the learning things. Also, you know, I can go back in the monastery when I was studying, when I had chance to study from my guru, and I should ask him this one, I should do this one, that, but I didn't do lots of things that kind of make regret, because my gurus, most of them passed away, and some still alive, but they are so busy, so I don't get much time to chance to receive teaching or ask them question. And also another way is I live here, they live on the India, and so that reason I think whenever we have a chance, we have to take that chance to pursue our dream or our goal or something that can benefit for us.
Và thầy có lấy một cái ví dụ là khi mà thầy còn là những cái đứa trẻ con tầm 12, 13 tuổi mà đang học ở trong tu viện ấy, thì những cái đứa trẻ con thì nó rất là thích chơi. Đấy là bản chất của trẻ con là như vậy. Và khi những cái người lớn ở trong tu viện, những cái vị thầy trong tu viện nhìn thấy những cái đứa trẻ con chơi như vậy thì các thầy lắc đầu và các thầy nói rằng là như vậy là thật là phí hoài của cuộc sống. Và thậm chí là chú của thầy còn nói với thầy rằng là nếu như mà cháu có một cái chứng nhận rằng là cháu sẽ không bao giờ chết thì cháu hãy phí phạm với cuộc sống của cháu như vậy. Thế còn nếu như mà cháu vẫn phải bắt buộc phải chết thì hãy đừng có phí phạm cuộc sống của mình như vậy, mà phải học tập, phải quán chiếu và phải chuẩn bị cho cái cuộc sống đi sang cái kiếp sau của mình. Thế thì thầy ở đây thầy còn muốn nói với chúng ta rằng là chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị, bởi vì là chúng ta không thể nào thoát được khỏi cái cuộc sống, chúng ta không thể nào thoát khỏi được cái quy luật của vô thường, và chúng ta phải chắc chắn về những cái gì mà chúng ta học, chúng ta phải quán chiếu và chúng ta phải thiền định. Có những lúc mà thầy bảo bây giờ thì thầy có những cái ước mong rằng làm thế nào có thể quay trở lại quá khứ, có thể gặp lại cái vị thầy đã từng dạy mình để hỏi câu này câu kia, bởi vì những vị thầy thì bây giờ là người thì mất rồi và người thì không có thời gian. Thế thầy bảo là cái cơ hội mà nó đã trôi qua đi rồi thì cũng không thể nào mà lấy lại được nữa. Thì bây giờ chúng ta luôn luôn là chúng ta phải chuẩn bị cho cái cuộc sống sau của chúng ta. Thế nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta có mà bất cứ một cái cơ hội nào đấy thì chúng ta phải thực hiện cái ước mơ của mình, thì chúng ta cũng phải làm. Bởi vì mọi thứ nó đều nằm trong cái quy luật vô thường. Cái gì thời gian đã qua đi thì cũng không bao giờ có thể lấy lại được.
Interesting. Okay, today we stop here because I have other things also today program here. So and also this is I think next is a different kind of chapter. So I think I want to stop here. Today some part is a little bit complicated. Think this way: there is a three wall. We always say the samsara is a three wall. So all the impermanent material concentration and what we do to fourth stage and three stage, we talk, everything is talking about the universe. Okay, place outside. That one, and basically focusing on the impermanent. Just make sure understand what is impermanent mean.
Okay. Thầy bảo bây giờ thì thầy dừng bài học ở đây, bởi vì sau này bây giờ tiếp theo sau đấy là thầy phải dạy một lớp khác. Thì thầy bảo là hôm nay chúng ta đã học về vô thường rồi, và thầy bảo là cái phần mà khó hiểu nhất đối với chúng ta là về ba cái cõi, và cái chỗ đấy thì thầy có nói rằng là chúng ta phải nhớ về ba cái cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và những cái tầng thiền đó là thuộc về vũ trụ bên ngoài. Tại vì đầu tiên thì chúng ta hãy tập trung vào cái phần vô thường trước để chúng ta hiểu vô thường. Và hôm nay thì chúng ta dừng ở đây, và thầy bảo buổi sau thì sang một cái nội dung nó hoàn toàn khác hẳn rồi ạ.
So especially this one, when you see a tree from the far, you see one tree, one piece, but when you get close and you see many pieces, that is a part of the understanding of the impermanent, of the subtle way changing. And also this is a part of the independent. So this is a really important to understand of the foundation for the understand of ultimate bodhicitta about the impermanent. More you understand the deeper or subtle level of the impermanent, you can understand closer to the emptiness. One of Tibetan master called the Pamodruba, I think you may know. He said, from the hell realm to until the pure land. Everything is a change because of the emptiness. So change is impermanent. Why is change happen? Because the phenomena are not out of emptiness.
Can I say again on that?
Pamudrupa said, from the hell realm to until the pure land,
yes,
everything change. Change because emptiness.
Because of emptiness and this change.
Yes.
That I can contemplate on that. Okay, continue. Change of emptiness.
Yeah.
But things that when is talking about emptiness, that mean it's like a space. That mean there's no change. So I don't really cannot catch this one.
Space is not nothing. Space change, but different way. How it change is a like a when you remove all the chairs in the room, it become a space. When you put all the things in the room, there are no space. That is a space. How change is comes. So. Same things way to all the phenomena are changing because of the emptiness. If there is no emptiness, nothing change. It stays same things. So what does emptiness mean that we talk about in the Heart Sutra? Kind of like a combination all put together. When put together, it becomes something. But put together is never become a one. So when you look at the one by one, you're not going to find that one. Like an example is like a car. Car is put together, many pieces become a car. It's same as your body. Your body is impermanent because of the emptiness. Why is it impermanent? Because there's no one piece, many pieces. And many pieces is also changing constantly.
Này của thầy bắt đầu lan rồi. Thầy bảo rằng là chúng ta hãy thử nhìn một cái cây, khi mà chúng ta nhìn từ xa ấy, thì chúng ta chỉ nhìn thấy đấy là một cái cây thôi. Thế nhưng khi mà chúng ta đến gần hơn ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cây đấy nó sẽ là gồm có nhiều cái phần nó hợp lại với nhau. Đấy là những cái phần thì chúng ta có thể hiểu một cái cách, trong một cái cách vi tế, rằng là tất cả các pháp thì nó luôn luôn tồn tại trong cái sự trong cái sự hợp thành, và không có pháp nào là tồn tại một cách độc lập cả. Thế và tất cả các vạn pháp thì nó thay đổi và nó phải chịu cái quy luật của vô thường. Đấy chính là cái Bồ Đề tâm tuyệt đối. Thế và Iskampupa said, right?
No, Pamodrupa.
Pamodrupa. Và Pamodrupa thì có nói rằng là từ cõi địa ngục cho đến cõi tịnh độ, tất cả vạn pháp đều thay đổi bởi tính không. Đấy thì chị có hỏi lại thầy là khi mà nói rằng là tính không, ví dụ như bầu không gian ấy, thì đương nhiên là nó sẽ không thay đổi. Nhưng thầy thì thầy có thay đổi. Tóm lại chúng ta về nghiên cứu về điều này vì bắt đầu loạn rồi.
Okay, so as it about today, I'm a little bit busy, so I have to leave.
Okay, so sorry.
Thank you.
Thank you for your teaching. Bây giờ đó là chính mình cũng chẳng biết, tại vì nó là thay đổi của tính không thì làm sao mà chúng ta chú hiểu được của chúng ta như thế nào. Thôi đọc hồi hướng đã, vỗ đầu rồi. Thầy nào? Thầy con nào? Chứ không đi. Thầy làm sao? Không, mình học thì chắc mình không để ý sao. Thầy thầy biết mà, thầy không chắc.
Thầy biết mình học thì rồi, tiền xong chưa?
Toàn là chị cũng thấy, chị cũng thấy, toàn là chị cũng thấy nói chuyện gì với các bạn em.
Vấn đề là thầy không nghĩ, chính vì thấy thầy nói nên thầy nghĩ là mình đang kiểm soát rồi à, hiểu không?
À, tôi thấy không tin thầy đấy nói.
Thầy nghĩ là mình đang đổ tiền nhưng mà thầy mình đang
hồi hướng chứ.
Ờ, hồi hướng. Ôi dồi, hôm nay đọc xong thì u hết cả đầu, bây giờ loạn rồi. Đơ luôn đấy. Không, tức là cái phần này thì chị có thể tóm hôm trước chị dịch, chị đã bảo nói với chị Hương rồi, thì đúng như hôm nay cái chị hiểu nó là như thế, tức là ba cái cõi đấy nhá thì nó tương đương, tức là về chị sẽ phải xem lại cái phần 9 tầng thiền, xong chị sẽ nói lại với mọi người, bởi vì nó có tất cả là 9 tầng thiền thì là mấy tịch như cái tầng thiền.
Cái thiền,
thiền
đấy là cái thiền là mình thiền hay là bên ngoài? Em đang
không được. Thứ nhất là khi mà mình thiền mình đạt được đến cái cõi nào thì là cái thế mình nằm trong cái thế giới đấy, tức là tóm lại nó chia là dục giới này, sắc giới này và vô sắc giới, thì là có thể mình là tất cả những chúng sinh bình thường đương nhiên là nằm trong cái cõi dục giới rồi. Thế nhưng những cái người mà bắt đầu thiền thì ví dụ người ta thiền được đến năm mức thứ nhất thì là đạt được cái gì đấy, thì như kiểu các vị Bồ Tát đạt được thập địa thứ nhất thì là đến lúc đấy là người ta đã đạt được đến cái gọi là cõi